xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Ông Hai Sai và Chuyện Mất Gà, một sáng tác của nhà văn Nguyên Thạch. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Nghề của ông Hai Sai là vá và sửa xe đạp. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi. Nhà ông ở cuối con đường, cách một trường trung học phổ thông cấp 3 không xa mấy. Công việc nhàn hạ, ông không tranh đua với đời để làm gì cả, bởi vì ông luôn luôn ngẫm cái câu thương trường là chiến trường quả thật là đúng. Mỗi khi nghĩ đến chữ chiến trường, tự nhiên ông đâm ra ngán ngẩm. Với mức thu nhập rất khiêm nhường, 60.000 đồng mỗi ngày cũng đủ cho ông đắp đổi cuộc sống qua ngày trong cảnh đời nhiễu nhương kim tiền này. Dường như ông là người có được hạnh phúc nhiều nhất, lúc nào cũng thấy ông cười. Có lẽ do tiếp xúc với đám học sinh riết rồi ông cũng trẻ ra hồi nào không biết. Mới ngày hôm kia, bên cạnh nhà có gia đình hàng xóm, ông chồng làm cảnh sát giao thông, mức thu nhập rất khấm khá. Những dịp như Tết hoặc là ngày lễ lộc thì mức thu càng vượt trội. Cả đội 6 chiến sĩ hàng tháng chia nhau cũng hơn chục cây vàng. Hãy thử làm một bài toán để có cái nhìn cụ thể hơn. Việt Nam có quá nhiều xe cộ, nhưng thôi hãy bỏ qua xe gắn máy hai bánh, người ta chỉ tính xe đò và xe vận tải. 64 tỉnh thành, cứ cho là mỗi tỉnh có khoảng 200 chiếc, vậy ước lượng là khoảng 12.800 cỗ máy vận tải. Số lượng này cứ cho là một nửa nằm bánh, một nửa lăn bánh. Như vậy có nghĩa là mỗi ngày trên quốc lộ và các tuyến đường cũng có hơn 6.000 chiếc lưu thông. Đội cảnh sát giao thông chỉ cần thổi 1/10 của số trên, tức là 600 chiếc, mỗi chiếc lấy sơ sơ 200.000 đồng, thì mỗi ngày họ bỏ gọn túi xách là 120 triệu. Số tiền 120 triệu này phải trích ra phần nghĩa vụ cho các bác ở cấp trên một nửa, có nghĩa là đội còn được 60 triệu, chia cho đội 6 người, mỗi người được 10 triệu một ngày. Một tháng chỉ làm việc 15 ngày, còn 15 ngày thì đi nghỉ thư giãn. Vậy lai rai cũng có 150 triệu mỗi tháng, tương đương với hơn 6 cây vàng 4 số 9. Lợi tức đứng đường một năm là 72 cây vàng miễn thuế. Làm bao nhiêu năm như vậy, cứ vậy mà hốt. Ý là chỉ tính ở mức độ thấp nhất. Chiến sĩ nào cảm thấy làm ngày chưa đủ và muốn tranh thủ làm đêm là sẽ có ngay mức lợi tức vượt trội. Ngày này coi bộ còn khá hơn cả Việt Kiều. Đồng tiền không do mồ hôi, nước mắt cứ ào ào chảy vô thì việc nó tràn ra cũng rất dễ dàng. Hai đứa con của ông cảnh sát này tuy chỉ là học sinh lớp 11, 12, nhưng nghe nói chúng cực kỳ tâm tối, nhưng ăn tiêu thì lại rất sang trọng. Mỗi đứa một chiếc xe Honda bảnh ra phết, tiền đưa cho em út mua sắm thì rút ra để phỏng chừng mà đưa chứ không cần đếm. Người ta nghe phong phanh hai thằng đại ngu này chắc chắn sẽ được tốt nghiệp tú tài và được ghi danh vào đại học an ninh để tiếp tục nối nghiệp cha ông của chúng nó làm công an cảnh sát giao thông. Còn mụ vợ của ông quan đứng đường này thì khỏi cần nói, bà nhất định không xài đồ của nước lạ, ý là nhất cử nhất động phải là đồ ngoại. Người ta nói giàu sang xin lễ nghĩa quả thật không sai. Kể từ khi ông hung thần trên quốc lộ có tiền không biết để đâu cho hết, ông cứ đi nhậu nhẹt em út mỗi đêm, bỏ bà vợ già thui thủi ở nhà phòng không chiếc bóng. Mụ hận chồng lắm, hận luôn cả cuộc đời, cho nên bắt đầu sanh tật đánh số đề. Bà chơi xả láng sáng về sớm, mỗi tháng thua hàng trăm triệu là chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu đem so số tiền thua đề của bà với số tiền cặm cụi nhọc nhằn của ông Hai Sai thì tiền công của một người sửa xe đạp chẳng có thấm tháp vào đâu. Đó là về vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần thì cái gia đình của ông quan công an này đúng là một địa ngục. Trong khi đó ông Hai Sai thì có cả một thiên đường ở trong đầu. Chả là hôm kia ông quan tự tử, sau khi kiểm kê lại toàn bộ số vàng dành dụm được thì mới phát hiện là số vàng đã không cánh mà bay mất hết. Chưa kể là mụ vợ của ông còn mang cả nợ trong, nợ ngoài, nợ nóng, nợ nguội. Giấc mộng xây khách sạn để chứng minh cái đẳng cấp có quyền, có tiền, bỗng chốc tan thành mây khói. Tên quan công an này tự kết liễu cuộc đời. Ai biết, vỡ mộng, vỡ nợ hay sợ vào tù, bởi vì nó có rất nhiều lý do. Vào buổi trưa ngày hôm nay, một đám nữ sinh, cô nào cũng đẹp, với tà áo dài, trinh trắng, thơ ngây, không hẹn mà tụ nhau đến mười mấy đứa, nào là vá lốp, nào là bơm hơi, nào là chỉnh dây sên, vân vân. Ông phải từ từ giải quyết cho từng cô bé, tay làm nhưng miệng vẫn trò chuyện với đám cò con. Thỉnh thoảng ông ngưng hẳn để kể một vài câu chuyện. Nghe hết chuyện này, cả bọn lại khơi mào cho ông kể sang chuyện khác. Cứ vậy mà đám trẻ mê mẩn, quên luôn cả giờ về để nấu cơm nhà phụ với cha mẹ.
Tụi bay học xong lớp 12 rồi, tính chọn ngành nào đây?
Dạ, con chọn làm bác sĩ. Dạ không, con thì làm ngân hàng. Còn con thì làm kỹ sư vi tính. Dạ, con thích làm dược sĩ hơn.
Tụi bay bộ không tính vô đại học sư phạm để làm giáo viên hả?
Dạ, làm giáo chức á hả? Giáo chức, dứt cháo, thà làm công an, ai cũng sợ, hốt bạc nhiều hơn. Làm cô giáo chán lắm.
Mày nói sao chứ, nghề thầy cô giáo là nghề cao cả chứ. Giáo dục cả một thế hệ tương lai cho đất nước quan trọng lắm chứ.
Dạ, nhưng bây giờ thời buổi chụp giật, có tiền trước mắt vẫn quan trọng hơn chứ bác.
Tụi bay nghe tụi bay nói sao tao ân còn ngán ngẩm quá vậy.
Sao lại ngán ngẩm vậy bác?
Ôi thì đó, tao thấy bây giờ cái đám trẻ nó hư hỏng hết. Đảng đã biến cái thế hệ tụi bay thành cái đám mà thiển cận hết rồi. Ôi trời ơi, nè, để tao kể cho đám tụi bay nghe cái chuyện này nha. Năm ngoái tao có đi chơi ở một cái vùng sâu, vùng xa, rồi có ghé qua cái cuộc lễ khánh thành cái trường cấp 3 ở huyện. Có đại diện của ủy ban tỉnh, rồi sở giáo dục, ông phó chủ tịch huyện mà đặc trách văn hóa đó, ông lên, ông phát biểu như vậy nè. Ông nói xin cảm ơn các đồng chí ở tỉnh, sở giáo dục đã quan tâm cho huyện xây được ngôi trường phổ thông cấp 3. Huyện sẽ phấn đấu tốt để tương lai tiến lên có được trường phổ thông cấp 4. Màn đất coi, chả còn nói các học sinh ở huyện sẽ ráng học để có tương lai, ít ra cũng là giáo viên. Bây giờ nghĩ ra, nghe tụi bay nói thảo nào tụi bay không muốn làm giáo viên là phải rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hai Sai cũng bày đồ nghề ra trước nhà cho công việc thường ngày của mình. Nhưng mà hôm đó, ông không làm gì cả, mà đi ra đi vào, lúc đứng lúc ngồi và chửi đổng liên tục.
Bà nội đó, có con gà trống để làm đồng hồ báo thức mà nó cũng ăn cắp mất của mình. Ôi da bà nó, cái đồ khốn nạn, cái thằng nào mà vô đây? Đây là chắc là cái thằng hàng xóm mà, chứ không có cái thằng nào ở trên.
Số là ông có nuôi một con gà nồi, không phải để đá độ mà chỉ để thúc cho nó đẹp mã, bề thế, đồng thời cũng có thêm tiếng gái cho ấm nhà ấm cửa. Mất con gà ông cũng thương cũng tiếc. Nhưng sẵn dịp này, ông xả hơi theo một cái hướng khác mà ông suy nghĩ. Cái tụi học sinh theo thường lệ, chuyện lặt vặt xe cộ hàng ngày có, cho nên đến để cho ông sửa. Nhưng bởi tiếng la ồn ào của ông Hai Sai, cho nên càng lúc chúng lại càng tụ tập đông hơn bình thường. Phần thì tò mò, phần thì quan tâm cho ông Hai thân mến của mình. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông, một đứa lên tiếng hỏi.
Bác Hai, bác bị mất gà hả? Đứa nào ăn cắp của bác vậy?
Bà nói tao chưa có bắt được tận tay, dây tận mắt. Nhưng mà tao biết chắc chỉ có thằng, cái thằng hàng xóm thôi nhà bay. Cái quân mà kế bên nách mình, sát biên giới, thì nó mới có thể biết được nhà tao có gà để nó vô nó bợ. Không lẽ mấy cái thằng Mỹ, thằng Việt Kiều ở tận bên kia trái đất mà nó về đây nó ăn cắp gà của tao sao?
Dạ đúng đó bác, chắc chắn là không phải Việt Kiều rồi. Việt Kiều họ về hả, họ đem tiền họ giúp cho người nghèo không hết, ở đó mà đi ăn cắp gà làm gì.
Bà nội nó cứ rêu rao 16 chữ vàng, rồi nó vỗ tay lộp bộp giống như đau bụng đẻ, rồi hoan nghênh 4 năm tốt gì đó, tốt cái kiểu mà quê quân khốn nạn tham tàn. Tao nghĩ nó bắt gà tao nó ăn, ăn gà chán á, mai mốt tụi nó sẽ bắt con nít để nó ăn luôn. Rồi ăn con nít chưa đã nó sẽ bày trò bắt con gái mới lớn để làm thịt. Bởi vì cái đám rõ đó nó tin là nó sẽ có may mắn khi nó ăn vậy đó.
Ôi gì mà ghê quá vậy bác hai. Bà bác hai ơi, cái bọn nào mà nó giả mang như là cái loại thú vật vậy bác?
Thì còn đứa nào vô đây nữa. Mẹ ơi, nó ở sát ngay biên giới á, tụi nó qua lại mấy hồi. Tụi bay học sử á, không nhớ cái vụ mà 1.000 năm nô lệ quên rồi sao? Ồ, cái quân súc vật đó rồi. Tao không có điểm mặt được là quân nào nước nào, nhưng mà tao tao bắt chước nhà nước, tao gọi đó là nước lạ.
Dạ quên sao được bác. À thì ra là cái bọn đó hả bác. Ha, giờ con mới học được cái tiếng mới nghe, quân lạ nước lạ. Quân lạ nước lạ.
Thấy đám đông và tiếng đối đáp vang vậy cả một khu, bốn tên công an liền đi đến, trong đó có một tay công an khu vực.
Nè nè nè, cái gì mà ồn ào dữ vậy nè?
Tụi bay nên nhớ, chỉ có thằng bên cạnh, gần mình, sát mình, quen nước quen cái, nó mới có dịp để nó thực hiện cái ý đồ thâm độc. Từ lâu, thằng Mỹ, thằng Tây, tụi nó lấy cái gì của mình đâu. Thằng nào mà môi hở răng lạnh, rồi núi liền núi, sông liền sông, cứ vô đây ăn cắp của tao hoài.
Nè nè nè, bác mắc gà thì cứ la lên là mắc gà, chứ bác nói gì mà lung tung vậy? Cái gì mà môi hở răng lạnh, rồi cái gì mà 16 chữ vàng, bác chửi lung tung vậy đó. Phạm quý đó, mất tình đoàn kết với người đồng chí vĩ đại đó bác.
Tao mất đồ thì tao có quyền la làng, tại sao cấm tao?
Biết vậy rồi, nhưng mà bác thấy đó, bây giờ cả đảng với lại nhà nước mình á, mà ngay cả công an tụi tôi còn không dám la. Tại sao bác làm gì mà bác la hăng vậy?
Cái chuyện mà không dám la làng á, là cái cung cách và thái độ của các ông. Nó chiếm đất, chiếm biển, cướp đảo, cướp rừng, rồi đánh đập băng giết ngư phủ mình, mà đảng mấy ông không dám động tịnh gì hết trơn á. Không làm được cái chuyện bảo vệ dân á, thì thử hỏi còn làm được cái móc xì gì nữa. Đúng là một đám hèn, cái đám khốn nhà dạy chợ. Vậy đừng có dạy tôi là phải bắt chước rồi hèn theo, hiểu chưa?
Nè nè, chuyện đó là bác không có cần lo, để cho nhà nước lo.
Lo cái móc xì, lo cái con khỉ, tao lo hồi nào. Ngày thì càng lún sâu, càng quỳ gối mọp đầu thì có. Nè còn nữa, cái đám mà tham quan ở cửa khẩu á, tao biết tụi nó còn hợp tác với cái đám buôn lậu tham ô, đưa hàng hóa thực phẩm đầy chất độc vừa đi về nước mình á, để mà giết dần giết mòn dân tộc này. Tụi bay cũng biết, nhưng mà tại sao không dám làm lên tiếng làm gì hết trơn nữa.
Nè nè, ông đừng có nói bậy nữa nghe. Nói nữa tôi cầm đầu về đâu nghe.
Ha, cộng cái gì đây nè, tay tao nè, tụi bay có ngon á thì cứ cầm đi.
Hai tên công an tiến đến, ông Hai Sai thản nhiên với ánh mắt triều mến nhìn đám học sinh, khách hàng thân thương của ông. Trong ánh mắt đó nó tỏa ra những tia sáng ngời. Chiếc còng số 8 kêu một cái cắt, hai tên công an lôi xốc ông đi. Rồi từ trong đám đông, tiếng phản đối vang dội từ đám nam nữ học sinh. Chúng nó hỏi tại sao bắt một công dân dám nói lên sự thật của hiện tình đất nước trong vòng dây của nô lệ. Tại sao lại cấm người dân nói lên suy nghĩ và sự thật? Bác Hai là người tốt, là bậc trưởng thượng yêu quý của chúng tôi. Ông Hai Sai ngoái đầu nhìn lại, mấy đứa con gái lớp 11-12 trong tà áo dài với đôi má hồng xinh xắn cúi đầu nhỏ lệ. Công an đã bắt ông, người mà với đám học sinh có đầy tình cảm. Rồi đây ai vá xe và ai kể chuyện cho chúng nó nghe nữa. Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Ông Hai Sai và Chuyện Mất Gà, một sáng tác của nhà văn Nguyên Thạch. Quý vị vừa thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.